Kính chào các ông bà, các anh chị. Mùa Giáng sinh là mùa của hoa, của đèn, rất là rực rỡ. Nhưng mà mùa Giáng sinh của đầu tiên Chúa Giê-xu sanh ra thì không có đèn, cũng không có hoa, nhưng mà có hào quang và vinh quang của Đức Chúa Trời trong câu chuyện của Chúa Giáng sinh. Sáng nay qua lời ca ngợi của Thiên Sứ mà chúng ta thường nghe mỗi lần Giáng sinh, thì là sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất an bàn cho loài người. Cho nên qua lời ca ngợi Thiên Sứ này, tôi mời hội thánh suy gẫm hai ý, đó là vinh hiển, that glory, và bình an là peace. Làm như thế nào là vinh hiển và bình an mà Thiên Sứ nói trong đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh, và làm sao chúng ta là con người kinh nghiệm được cái lời ca ngợi của Chúa qua đời sống của mình. Nên xin chúng ta hiệp ý với nhau để cầu nguyện trước khi suy gẫm mấy ý này. Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ yêu dấu của chúng con đến với Ngài sáng hôm nay. Chúng con nhắc lại lời ca ngợi của Thiên Sứ, những điều mà chúng con đã học thuộc lòng. Nhưng chúng con ước ao sáng hôm nay một lần nữa, Chúa sẽ bày tỏ cho chúng con được ý nghĩa sâu xa của hai ý chính này. Sự vinh hiển của Chúa ở trên cao và sự bình an đem đến cho con người của chúng con. Nguyện xin Thần Linh của Ngài bao phủ mỗi chúng con, người nghe cũng như người nói. Danh Chúa được tôn cao, và chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này trong mùa Giáng sinh này học biết và kinh nghiệm lời ca ngợi này trong đời sống của mình. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Suốt Ai Cập Tô Ký đồng 33 câu 18, khi ông Môi-se nghe Chúa quyết định hủy diệt dân sự của Chúa vì họ nổi lên cái sự phản đối, chống đối cái sự hướng dẫn của Môi-se. Và Chúa kể cái sự chống đối Môi-se đó là sự chống đối với mạng lệnh của Chúa. Cho nên Chúa nói với Môi-se là Chúa sẽ hủy diệt dân Israel này. Còn Chúa sẽ để dành Môi-se và gia đình của ông để có thể làm những chương trình khác cho Chúa. Môi-se cầu nguyện 40 ngày 40 đêm để xin Chúa đừng thực hiện cái chương trình hủy diệt này. Còn nếu Chúa không cứu thì ông nói thôi, giết ông thay thế. Và trong cái lời cầu xin đó, cho nên Đức Chúa Trời với sự thương xót của Ngài, Ngài đã ngừng. Và sau đó thì trong đoạn 33 Chúa sai ông đi. Thì ông nói với Chúa rằng là nếu Chúa không đi với tôi lần này thì đừng có biểu tôi đi, tôi không có thể dẫn dân sự này đi được. Thì sau đó Chúa nói với ông trong câu thứ 17, 18 của đoạn 33 tôi ký là: vì ngươi được ơn trước mặt ta, cho nên ngươi cầu xin cái gì thì ta sẽ cho. Ông xin cái gì? Xin Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho con thấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông muốn thấy cái quyền năng hoặc là cái sự xác quyết của chính Chúa với ông, thì ông mới có thể dám tiến tới được. Bởi vì ông rất là gần gũi Chúa, và ông biết cái sự thánh khiết và sự cái quyền năng của Đức Chúa Trời trên dân sự của Ngài. Và Chúa trả lời như thế nào trong câu thứ 18, 19? Chúa nói Chúa sẽ bày tỏ sự nhân từ của Chúa trước mặt Môi-se. Chúa nói là Chúa sẽ phán hay là tung hô danh của Chúa trước mặt Môi-se. Và Chúa nói là Chúa bày tỏ là Chúa muốn thương xót ai thì Chúa thương xót. Và Chúa đầy thẩm quyền của Ngài. Những nhà giải kinh dựa vào câu trả lời đó mô tả sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự nhân từ của Ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được thể hiện qua danh xưng của Chúa. Và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bày tỏ qua cái quyền tể trị. Có nghĩa là Chúa muốn thương xót ai thì Chúa thương xót. Đó là quyền của Ngài. Hôm qua tôi lên Houston chăm sóc một số các anh chị trên đó, và mục sư Bạch với lại thầy Thọ dẫn tôi đi thăm một gia đình ở vùng Pearland gần Galveston. Đi tới gặp gia đình này thì tôi chỉ hỏi câu hỏi là hai ông bà biết Chúa hồi nào và kinh nghiệm Chúa ra sao, có thể cho tôi biết để có thể học hỏi chung. Và họ kể một câu chuyện là ở Việt Nam không biết gì về Chúa. Bà ngoại chỉ, người vợ nói, nếu con sau này có làm gì khó khăn thì phải cầu trời. Và chị đi vượt biên với ông chồng và mấy cái thuyền nó bị gãy hay là nó không nổ, cho nên hết tất cả mọi người cố sửa thì không được. Cho nên lúc đó nhớ lại lời của bà của mình và chị cầu nguyện, nói nếu người Chúa ông trời là cứu tụi con chứ con không có muốn đi ra biển mà chết kiểu này. Rồi con mới có thai. Cho nên sau đó thì không biết, ông chồng cũng làm thợ máy, tất cả mọi người quay máy nó không nổ. Sau đó thì tới ổng nói vô ổng thử, ổng quay cái thuyền nó lại nổ. Và họ chạy ra được cái hải phận quốc tế. Và tại đó thì sóng nó bắt đầu nhiều. Và chị cảm thấy là trong người là chắc đứa con trong bụng chết rồi. Cho nên chị feel ở trong người rất là khó chịu. Cho nên chị cầu nguyện. Và những cái thuyền lớn ở ngoài hải phận quốc tế họ đi ngang qua, họ không có dừng. Sau đó chị cũng cầu nguyện thêm lần thứ hai. Và sau đó thì có một chiếc tàu của hạm đội Mỹ. Họ lại, sau họ đi tới và họ lại vớt hết cả cái thuyền lên. Và lên trên đó thì giống như chị, cái thai nó chết cho nên chị lên cơn sốt. Và rồi có một người trong đó biết nói tiếng Anh cho nên họ đã nói với mấy người lính và họ đã đem trực thăng chở chị vô bờ và đã cứu sống chị. Dĩ nhiên là cái thai nó đã chết. Rồi từ đó chị bắt đầu biết Chúa và tin cả ngày. Người chồng qua đến Mỹ, hai vợ chồng làm ăn. Lần thứ nhất kiếm được 300.000 mua chiếc thuyền. Và sau đó bà vợ nói như vậy đủ rồi, đừng có làm thêm nữa. Ông chồng nói sao mà cứ Chúa cho như vậy là đủ rồi. Ông chồng nói tại sao lấy Chúa nhát tôi hoài, bán thuyền mua thêm cái thứ gì. Và trong lúc đang mượn nhà băng thì đưa cho cái người kia bán chưa làm giấy tờ. Ngày hôm sau người đó làm cháy chiếc thuyền đó, hai vợ chồng còn zero đồng, không còn đồng nào hết. Lúc đó tin Chúa thì là sau đó thì cầu nguyện và tiếp tục, rồi Chúa cũng hướng dẫn một số các anh chị tới giúp vốn làm thêm lần thứ nhì. Lần này làm ăn được có kết quả hơn. Và bà vợ cũng nói thôi như vậy là đủ rồi. Nhưng mà ông chồng không chịu mua một chiếc thuyền 650.000. Và kỳ này thì dầu xăng vậy đó, không biết sao nó lên giá vậy đó. Không được. Nhà băng lấy lại luôn chiếc thuyền luôn. Lần thứ hai không còn đồng xu tiền nào hết. Và dời qua Houston với hai bàn tay trắng và một vài đứa con ở lại Cali. Nhưng mà qua đây thì là ngồi cầu nguyện. Và sau đó thì mấy ông mục sư giới thiệu đi qua nhóm hội thánh Houston. Và sau đó các anh chị tới thăm viếng và tự nhiên có một vài người trong gia đình tới giúp vốn để các anh chị làm mua thuyền làm tiếp. Và lần thứ ba này họ nói, ông chồng nói tôi sợ Chúa quá rồi, cho nên bây giờ bà vợ nói là thôi bao nhiêu đủ thì đủ. Và sau khi nói chuyện với nhau thì cũng khá dài. Họ tưởng là cả một số chúng tôi nhóm cầu nguyện tới làm thức ăn cho mấy chục người mà có ba đứa tôi tới. Đồ ăn ngập hết trơn, ăn không hết. Nhưng mà trước khi về thì đưa một cái bì thơ 1.000 Mỹ Kim tiền cash, nói muốn lo cho công việc của một sư Bạch với Thọ, thầy Thọ để đi thăm viếng. Nói là ước ao có ông bà tín hữu đến nhà rộng 4-5.000 square feet, con cái học rất là tốt, kết quả. Và họ nói là phước của Chúa rất nhiều và sự thương xót của Chúa rất lớn. Tôi nghe câu chuyện tôi học được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời thương xót chúng ta sẽ kính sợ Ngài. Thiên sứ nói là vinh hiển trên trời cao bình an dưới đất có một sự liên hệ rất là chặt chẽ, tâm từ thương xót của Đức Chúa Trời trên đời sống của mỗi chúng ta. Vinh hiển là sự thương xót của Ngài được thể hiện bởi vì con người đã phạm tội, cho nên có một sự ngăn cách giữa tội lỗi với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và con người tiếp tục trải qua những rắc rối trong cuộc đời và không có mình an. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu đến, sự thương xót của Đức Chúa Trời bày tỏ và thiên sứ thấy được cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được thể hiện. Thiên sứ trước đó là những sứ giả rất ít đi, được sai đi trong những sự giúp đỡ và giới hạn. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành người thì thiên sứ đã thấy trước được sự thương xót và hồng ân của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục tuôn tràn trên cả vũ trụ. Vì vậy cho nên chúng ta mới nghe được lời chúc tụng là vinh hiển Chúa trên trời cao. Vinh hiển có nghĩa là sự thương xót của Đức Chúa Trời đã được trải ra trong cả vũ trụ này. Vì vậy cho nên con người dưới đất được kinh nghiệm sự bình an. Bình an trong nghĩa của Chúa, tiếng Hebrew nó gọi là Shalom. Bình an có nghĩa là sự chúc phước của Chúa. Bình an của Chúa là sự trọn đầy, the fullness, là sự đầy trọn của cuộc đời của mình. Cho nên khi chúng ta có sự thương xót của Chúa là vinh hiển của Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đầy trọn của Chúa trong đời sống của mình. Bình an của Chúa dạy không có phải là bình an là ngưng chiến tranh, không phải là bình an không có khó khăn, nhưng mà bình an trong khó khăn, bình an dù có hoạn nạn xảy ra. Bởi vì sự đầy trọn của Chúa trong Chúa Giêsu ở trong chúng ta và tràn ngập trong đời sống của mình, và sự chúc phước của Chúa trong đời sống của mình. Và đó là ý nghĩa của vinh hiển với bình an mà Đức Chúa Trời qua thiên sứ của Chúa rao truyền cho dân sự của Chúa khi Chúa Giêsu đến. Và từ ngày Đức Chúa Giêsu đến nay, những con người bình an dưới đất cho người có cái lòng kính sợ Ngài, hay là good will to man, một bản dịch khác gọi là peace to the man who has good will. Khi chúng ta nhận Chúa, chúng ta có lòng tiếp nhận Chúa, chúng ta trở thành những con người có một ý hướng tốt lành và tin nhận Chúa là những con người có cái ý tốt, good will, để kinh nghiệm cái sự vinh hiển của Chúa và sự thương xót của Ngài. Và từ đó, từ sự vinh hiển của Chúa đem đến cho chúng ta sự kết quả của cái tấm lòng bình an. Rất tiếc một con bà các anh chị ngày hôm nay và thế giới xung quanh của chúng ta thì tìm sự vinh hiển nổi tiếng trong một vài phút ở trên truyền hình. Một số người thì tìm kiếm sự nổi danh của đời sống. Vì vậy cho nên bình an và phước hạnh không có được đầy trọn. Nhưng chúng ta để ý, từ ngày chúng ta biết Chúa, chúng ta tiếp nhận từ xương xót của Chúa, cuộc đời chúng ta bắt đầu kinh nghiệm sự đầy trọn, sự chúc phước của Chúa. Nó không có nghĩa là chúng ta có tiền thêm hoặc là vật chất nhiều, nhưng trong tâm hồn của quý vị có một sự đầy trọn. Người ta nói ai không có phước nào giá trị bằng sự bình an. Và quý vị trải qua trong cuộc đời có những giai đoạn khi Chúa ban cho mình một cái sự đầy trọn, yên tĩnh trong tâm hồn. Quý vị không cần gì hết. Mấy nhà bác sĩ tâm lý nói là 76-86% bệnh tật của chúng ta là vì lo sợ, vì thiếu bình an. Cho nên khi Đức Chúa Trời thương xót chúng ta và đem đến cho chúng ta sự đại trọn trong cuộc đời, chúng ta kinh nghiệm được một số phước hạnh rất là lớn lao trong đời sống của mình. Ý thứ hai, như vậy thì làm sao chúng ta kinh nghiệm sự bình an trở lại trong mùa Giáng sinh này? Kinh Thánh ghi là sáng danh Chúa trên rác rừng rờ rất cao. Cái điểm đầu tiên là quý vị phải coi lại, coi đời sống của mình. Chúa ở đâu? Chúa được tôn cao như thế nào? Và sự thương xót của Chúa mình tìm kiếm ra sao? Trong mùa Giáng sinh này, xin Chúa giúp cho chúng ta tìm kiếm Chúa. Sáng nay tụi tôi học là nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Rồi Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều, trong đó có bình an. Cho nên trong mùa Giáng sinh này, một trong những điều mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được ơn thương xót của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta tôn Chúa, tìm kiếm Ngài ưu tiên. Đó là cái điều thứ nhất. Vì Thiên Sứ đã nói là cái phần đầu tiên là phải vinh hiển Chúa trên các đời cao trước đã. Rồi cái phần thứ nhì thì mới peace on earth, sự bình an mới đến trên trái đất này. Điều thứ hai, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho mình kinh nghiệm sự thương xót của Chúa. Và nếu quý vị chưa có kinh nghiệm sự thương xót của Chúa, thì xin Chúa giúp cho mình có một cái phép lạ kinh nghiệm trong mùa Giáng sinh này. Có rất nhiều nan đề quý vị đang trải qua, có nhiều thách thức trong cuộc đời của quý vị. Chúng ta phải dành thời giờ yên tĩnh để suy gẫm tới Chúa. Đây là mùa rất là bận rộn, đây là mùa dồn dập cuối năm, đây là một thời điểm muốn thanh toán, làm nhiều việc trong cái cuối tuần này và hai tuần nữa. Nhưng mà nhờ Chúa, xin Chúa giúp cho quý vị ra một cái góc nhà nào đó, hát bài thánh ca và suy gẫm đến Ngài. Xin Chúa thương xót mình, gia đình mình, con cái mình. Để trong sự thương xót đó, Chúa sẽ dẫn quý vị tới một sự chúc phước, giống như người Do Thái nói là sự đầy trọn trong đời sống của mình. Thứ ba, giống như Thiên Sứ nói là vinh hiển trên trời cao, thì chúng ta phải bỏ bớt ý riêng của mình thì mới có chỗ cho Chúa. 24 tiếng đồng hồ ai cũng giống nhau, công việc làm không có gì thay đổi. Nhưng mà nếu quý vị có thể bớt đi được cái của mình để đem những điều thuộc về Chúa trong đời sống của mình, thì Chúa sẽ có chỗ, Ngài sẽ được tôn cao, sự vinh quang của Chúa, danh Chúa phải được nâng lên và danh Chúa phải được tôn trọng. Thì bỏ bớt cái mình đi à, thì tập hát mới được, thì mới thờ phượng Giáng sinh mới vui vẻ được. Bỏ bớt cái của mình đi thì mới có thể giới thiệu Chúa cho những người xung quanh. Hôm qua học Kinh Thánh trên với một số anh chị trên Houston, tôi cũng gặp một ông khác tới hỏi, nói cho tôi cái kinh nghiệm về theo Chúa của ông. Ông nói gia đình của tôi là tôi học kinh Phật không à, nhưng một ngày kia thì mấy em của tôi nói hình như ba má mình hơi cuồng tín. Tôi thấy đi nhà thờ không à, sao mà không chịu đọc kinh Phật nữa. Thì ông anh đó là ở Canada nhưng mà lập gia đình với người Mỹ, cho nên đi qua Houston và nói vậy thôi, để anh qua để coi ổng cuồng tín cái gì. Khi qua đó thì ba má tôi rủ tôi đi nhà thờ gặp mục sư Hồ Bình Minh. Ông mục sư Hồ Bình Minh nói thì tôi cho anh mượn quyển Kinh Thánh, và nếu anh tin Chúa thì quyển Kinh Thánh này thành của anh. Ông nói trong bụng, nói tôi theo Phật, kinh Phật từ hồi tới giờ mà làm sao mà tin Chúa được, mà thôi kệ cứ đọc. Và tôi ngồi trong mấy ngày tôi đọc 3 lần quyển Kinh Thánh từ sáng tới khi tới cai quyền, không thể tưởng tượng được cả. Và sau đó thì anh đọc xong rồi thì ông nói với mấy em là ba má của mình không có cuồng tín, đã đi đúng đường rồi. Và sau đó thì ông lật quyển Kinh Thánh qua sách Khai Quyền và ông đọc lại, và tới câu Kinh Thánh là Chúa gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, và cái câu Kinh Thánh rất là bình thường mà chúng ta thuộc lòng: tại sao các ngươi bỏ lòng kính mến từ lúc ban đầu. Tôi nói ông nói câu Kinh Thánh đó tự nhiên đánh vô cái tâm hồn của ông. Và ông nói với má, ba má ông nói dẫn ông lên gặp ông Hồ Bình Minh, tôi muốn tìm Chúa. Tôi nói tại sao anh có thể đọc câu Kinh Thánh đó mà được Chúa thúc đẩy. Anh nói tôi là người đi tìm kiếm chân lý, và tôi đọc rất là nhiều sách, tôi đi thử rất là nhiều niềm tin, nhưng bây giờ cái câu Kinh Thánh giống như là tôi đang có cái niềm tin tìm kiếm mà giống như không được thỏa lòng, không có đụng đến. Này Chúa nói trở lại với niềm tin chân lý mà ông đang tìm kiếm. Thì tôi thấy trong Chúa Giê-xu chân lý đã nằm trong đó. Cho nên sau đó thì ông cầu nguyện là tin Chúa, chia sẻ cái đó. Một kinh nghiệm thứ hai, tôi thấy một sự thương xót của Đức Chúa Trời. Tôi về đây với một sự dạy dỗ là quyền năng của Đức Chúa Trời đã biến đổi cuộc đời mà chúng ta không có thể nghĩ được lời của Ngài, cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong mùa Giáng sinh này, cái việc tìm kiếm cái gì? Xin Chúa giúp cho mỗi ông bà, anh chị em tìm kiếm lời của Chúa hứa và tìm kiếm chính Ngài, để chúng ta kinh nghiệm được sự vinh quang của Chúa trong việc thương xót của Ngài. Và Ngài sẽ ban cho quý vị món quà lớn nhất, đó là sự bình an ở trong đời sống của mình. Xin ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, sáng nay một lần nữa chúng con trở lại đời sống của mình trong sự chuẩn bị của mùa lễ Giáng sinh, sự vui rộn ràng của phía bên ngoài. Xin Chúa giúp cho chúng con được một thời giờ yên tĩnh ở bên trong, những chút thì giờ bỏ bớt đi cái của mình để tìm kiếm sự thương xót của Chúa, để chúng con gặp được sự thương xót của Ngài là sự vinh hiển mà Chúa muốn ban cho chúng con, đi kèm với sự chúc lành, sự bình an trong đời sống của mình. Tại Chúa, chúng con nài xin Chúa tha tội cho chúng con. Chúng con tìm kiếm nhiều điều khác hơn ngoài Chúa. Chúng con để Chúa không trong ưu tiên một trong đời sống của mình. Xin Chúa cứu chúng con trong mùa Giáng sinh này. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con một quà tặng Giáng sinh, đó là sự thương xót của Chúa đi kèm với sự bình an của Ngài. Vì Thiên Sứ đã nói vinh quang trên trời cao, bình an dưới thế. Nguyện xin Chúa cho chúng con không phải chỉ nói, nhắc lại những kinh nghiệm, những lời ca ngợi này qua đời sống của mình trong mùa Giáng sinh năm nay. Chúng con hãy làm cầu nguyện dân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.